Chương 3037 phiên ngoại đúng như cố nhân đến, chương 3037 phiên ngoại đúng như cố nhân đến, hoa nở hoa tàn, lại là vài lần xuân thu. Tuế nguyệt vốn là như vậy, tại thế nhân trong lúc lơ đãng liền chạy xuôi mà qua, lặng yên mà nặng nề. Cải biến hết thảy. Đảo mắt, lại là ngàn năm. Ngàn năm thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, có thể để Hưng Thịnh Vương triều sụp đổ, có thể để một cái gia tộc tàn lụi. Hạ giới, Nam Hoang đại địa. Phù Vân Sơn hạ Thanh Vân trấn bên trong, một trận thanh thế thật lớn tang lễ ngay tại cử hành. Hoàng phủ đại tang, ngay tại hôm nay sáng sớm. Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Phúc Sinh cùng phu nhân Trương Thục Lan dắt tay ngồi tại trong đình viện, nhìn Phù Vân Sơn phương hướng. Trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, đột ngột mất. Hoàng phủ trên dưới kinh hãi, một đám hoàng gia tử đệ quỳ xuống đất khóc thét, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Mấy ngàn năm qua này, hoàng gia tại Nam Hoang đại địa không ngừng lớn mạnh, thậm chí ngay cả đồng thổ, Tây Cảnh cùng Bắc Xuyên đều có hoàng gia tử đệ thân ảnh. Đây hết thảy đều là nhờ vào Hoàng Phúc Sinh vợ chồng. Hoàng gia thượng hạ đều biết, lão tổ tông cùng Phù Vân Sơn bên trên các thần tiên có giao tình, thời gian trước nếm qua tiên đan uống qua tiên hữu, cho nên cũng có thể trường sinh bất lão. Hoàng gia đám tử đệ càng là tin tưởng vững chắc, chỉ cần lão tổ tông còn sống một ngày, hoàng gia liền có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Thật không nghĩ đến, lão tổ tông vợ chồng thế mà tại cùng một ngày qua đời. Đây đối với hoàng gia mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn tin dữ. Không ít hoàng gia tử đệ khó mà tiếp nhận, còn ôm hy vọng coi là lão tổ tông chỉ là ngủ thiếp đi. Cho đến qua cho tới trưa, hoàng gia mọi người mới chân chính tiếp nhận hiện thực. Lão tổ tông thật đã chết rồi. Mặc dù lại như thế nào bi thống, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Hoàng gia lão tổ tông vợ chồng tang sự, tự nhiên là muốn tổ chức oanh oanh liệt liệt, muốn để tất cả hoàng gia thân bằng cố hữu đều đến phung viếng. Dùng cái này mới có thể hiện lộ rõ ràng hoàng gia địa vị cùng thanh thế. Khí phái hoàng gia phụ đệ, trong trong ngoài ngoài sớm đã phủ lên tố bố bạch phàm, tiền giấy vẩy đến khắp nơi đều có. Lui tới phung viếng tân khách cũng là nối liền không dứt. Hoàng gia mời tới chuyên môn xử lý việc tang lễ đánh hát, tại lớn như vậy trong viện vừa ca vừa nhảy múa vô cùng náo nhiệt. Mà trong linh đường, một ngụm có giá trị không nhỏ gỗ trinh nam quan tài bày ở chính giữa. Hoàng Phúc Sinh cùng phu nhân Trương Thục Lan nằm ở trong đó, diện mục tường hòa, phảng phất chỉ là ngủ thật say. Hoàng gia tất cả trưởng bối nhân vật đều là người khoác đồ trắng, hướng về đến phúng viếng các tân khách liên tục đáp lễ. Các tân khách phần lớn lai lịch không nhỏ, có đông thổ phương diện hoàng tộc tử đệ cùng tông môn nhân sĩ, có lớn mây vương triều hoàng tộc cùng quan to hiền quý, có tây cảnh phật môn đắc đạo cao tăng, có trung nguyên chi địa bách gia cao tầng, có hải ngoại chi địa cường giả. Ngược lại là dân chúng tầm thường bọn họ, có thể đến hoàng gia phúng viếng ít càng thêm ít. Dù sao hoàng gia không phải năm đó hoàng gia, cái này mấy ngàn năm tích lũy, hoàng gia tạo đã là tứ cảnh chi địa số đứng đầu nhất hào môn vọng tộc, lại bởi vì tới gần Phù Vân Sơn, có thể cùng hoàng gia liên hệ đều không phải là hạng người tầm thường. Dân chúng mà có thể tại hoàng phủ bên ngoài dập đầu đều xem như không tệ, có thể được hoàng phủ ban thưởng. Trong linh đường, tới gần nơi cửa chính, một cái nhìn 5-6 tuổi tiểu hài nhi mặc áo trắng mang theo mũ trắng, trên lưng, cánh tay đều buộc lên bạch bố. Hắn là hoàng gia nhỏ nhất bối phận hài tử, coi như đã là hoàng phúc sinh trùng điệp trùng điệp trùng điệp trùng điệp trùng điệp cháu. Cái kia gia phả đều dạy đến không tưởng nổi. Tiểu hài nhi tên là Hoàng Lâm Vượng, bởi vì hoàng gia tử đệ tại rất nhiều năm trước liền lấy ngũ hành tới lấy tên. Đứa bé này vừa vặn xếp tới một hành, liền lấy một cái tên như thế. Hoàng Lâm Vượng tỉnh tỉnh mê mê, tuổi nhỏ hắn vẫn không rõ sinh tử là ý nghĩa gì, càng không rõ vì sao lão tổ tông cùng tổ nãi nãi nằm tại cái kia đại mục trước mặt đi ngủ. Nơi đó đi ngủ dễ chịu sao? Những người này lại là đang làm gì? Ta tại sao muốn mặc không công quần áo quần? Hoàng Lâm Vượng đều cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn rất muốn đi tìm một chỗ ngủ gần, nhưng mẫu thân lại một mực lôi kéo chính mình, không để cho mình rời đi. Còn muốn chính mình vẫn đối với người tiến vào giật đầu. Mẹ, ta khốn. Hoàng Lâm Vượng xoa ánh mắt của mình, thiếu khi vô lực nói ra. Một bên đốt giấy để tăng nữ tử cũng không nghe thấy. Hoàng Lâm Vượng cũng rất bất đắc dĩ, tùy ý hướng phía linh đường bên ngoài nhìn lại. Chính là cái này tùy ý thoáng nhìn, Hoàng Lâm Vượng nhìn thấy sân phía ngoài trong góc tựa hồ đứng đấy một bóng người. Một cái nam tử áo trắng, dáng dấp liền cùng lao tổ tông trong phòng treo bức họa kia giống nhau như lúc, chỉ là mặc quần áo khác biệt. Hoàng Lâm Vượng khẽ giật mình, rủi rủi con mắt. Lần này nhìn càng thêm xem rõ ràng. Một cái nam tử áo trắng, bên người còn ngồi xổm lấy một đầu đại cẩu kim mao. Đại cẩu cẩu. Hoàng Lâm Vượng buồn ngủ lập tức tán đi, có chút vui vẻ kêu một tiếng. Mẹ, bên ngoài có đại cẩu cẩu. Một bên nữ tử túi đầu nhìn con của mình một chút, hướng phía bên ngoài nghi hoặc nhìn lại. Nào có cái gì đại cẩu? Ngay tại chỗ ấy, ngay tại chỗ ấy nha. Hoàng Lâm Vượng chỉ cách đó không xa nơi nhỏ lánh, đáng tiếc không ai có thể trông thấy trong miệng hắn nói tới đại cẩu. Nam tử áo trắng kia đối với Hoàng Lâm Vượng cười cười, sau đó vô bên cạnh đại hoàng cẩu đầu chó, quay người liền không thấy bóng dáng. Hoàng Lâm Vượng cũng không biết chính mình có phải hay không hoa mắt, hắn vây được lợi hại, không đầy một lát liền dựa vào tại mâu thân bên cạnh ngủ thiết đi. Trong lúc ngủ mơ, Hoàng Lâm Vượng gặp được rất nhiều người, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện. Mà đối với tuổi nhỏ hắn tới nói, những người này, những sự tình này đều càng lạ lắm, căn bản không phải trí nhớ của hắn. Lại là 500 năm đi qua. Cái này 500 năm hoàng gia phát sinh trước nay chưa có kỳ biến. Đầu tiên chính là hoàng gia hậu nhân vì tranh đoạt vị trí gia chủ, riêng phần mình tranh đấu, thậm chí chia làm mấy cái phe phái, đều muốn lấy được vị trí gia chủ. Lại về sau, hoàng gia một cái chi nhánh bên trong xuất hiện một người người kêu đánh ma đầu, phạm vào từng đống việc ác, nhưng hoàng gia lại giúp cho bào che, khiến cho hoàng gia thanh danh tổn hao nhiều, lại thành người người phỉ nhổ đối tượng. Nhiều khi chính là như vậy, mặc dù ngàn năm bất hủ đường triều, sụp đổ có lẽ cũng trong nháy mắt. Khi một chỗ thối giữa chỗ bị phát hiện lúc, có lẽ đã là bệnh nguy kịch. Huy hoàng nhiều năm như vậy hoàng gia cũng là như vậy. Hoàng gia không ngừng suy bại, mặc dù có người muốn ngăn cơn sóng dữ trọng trấn gia tộc, nhưng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thậm chí còn bởi vì một trận chơi đùa lung tung, ngược lại là trầm trọng hơn hoàng gia suy sụp. Cũng liền vào lúc này, một cái hoàng gia lão nhân chủ quả trượng, mang theo dùng túi giấy dầu tốt thịt vịt nướng, run run rẩy rẩy hướng về phủ Vân Sơn đi đến. Hắn cũng không phải là hoàng gia chi chủ, thậm chí ngay cả cao tầng cũng không tính. Chỉ là hoàng gia một cái bình thường tộc nhân, tu luyện một chút công pháp, sống đến tuổi như vậy. Bây giờ hoàng gia, rất nhiều người sớm đã không nhớ rõ hoàng gia lão tổ tông âm dung kiếm mạo, mà lão nhân này lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Sớm tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm, lão tổ tông liền đã từng nói với hắn, nếu có một ngày hoàng gia xuống dốc gặp nạn, có thể mang lên một con vị hướng phủ Vân Sơn mà đi, tìm kiếm vị kia phủ Vân Sơn tiên nhân trợ giúp. Lão tổ tông lời nói, hắn một cái chính là 500 năm. Phủ Vân Sơn chính là tiên sơn, rất nhiều người chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tới gần. Hoàng gia nhân cũng là như vậy. Từ lão tổ tông qua đời về sau, hoàng gia nhân cùng phủ Vân Sơn ở giữa tình cảm tựa hồ liền gãy mất, lại không có người tới qua phủ Vân Sơn. Cái này chủ phải lão nhân, cũng là mang tâm tình thấp thỏm đến phủ Vân Sơn thử thời vận. Vào núi đằng sau, lão nhân bước chân tựa hồ nhanh hơn một chút. Dọc theo đầu kia trải qua vô số tuyết nguyệt, đi qua vô số đại năng anh hào đường núi đường nhỏ, chủ quải lão nhân đi tới giữa sườn núi ở giữa. Giống một đạo trầm thấp tiếng giống, từ trong núi rừng truyền ra, dọa đến chủ quải lão nhân kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Thuận tiếng giống phương hướng nhìn lại, một đầu trắng như châu né đại hắc cẩu từ trong rừng chậm rãi đi ra, một đôi mắt chó trầm ổn mà hung hãn, như là tuyệt thế hung thú đang ngó chừng cái kia chủ quải lão giả. Chủ quải lão giả một mặt ngốc trệ. Hắn nhìn xem đầu kia đại hắc đầu, chỉ gặp trên lưng nó vậy mà ngồi một cái thiếu nữ áo xanh, đi chân đất, trong tay đầu đuốt đuốt một cây xanh biết trúc đồng, trải lấy bím tóc nhỏ. Viên Viên khuôn mặt lộ ra đáng yêu cùng thẳng thắn. Rõ ràng đại hắc cẩu kia chính là yêu thú, nhưng lại cam nguyện bị thiếu nữ mặc áo xanh tiếc lấy, mà lại liền xem như thiếu nữ áo xanh dùng trúc đồng gõ nó đầu chó, đại hắc cẩu cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là thân mật lay động đuôi chó. Người là ai nha? Thiếu nữ áo xanh cũng nhìn thấy cách đó không xa trụ quải lão nhân, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe hỏi. Trụ quải lão nhân không có phản ứng, tựa hồ bị dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ. Đại hắc, dung mạo ngươi quá dọa người, đem lão gia gia này đều dọa sợ. Thiếu nữ áo xanh nhíu môi, dùng tay nhỏ dùng sức vỗ đại hắc cẩu đầu. Đại hắc lung lay đầu, trở đi thiếu nữ áo xanh hướng phía cái kia trụ quải lão nhân đi đến. Lão hán Hoàng Lâm Vượng là từ dưới núi tới người hoàng gia, đến trong núi cầu kiến tiên nhân. Trụ quải lão nhân rốt cục tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất mở miệng nói ra. Hắn là Hoàng Lâm Vượng, cũng là 500 năm trước Hoàng Phúc Sinh tang lễ bên trên ngủ gà ngủ gật đứa bé trai kia. Bây giờ cũng đã là lão giả tăng thương. Cầu kiến tiên nhân, ngươi nói là cha ta sao? Thiếu nữ áo xanh suy tư một chút, cười ha hả hỏi. Cha ngươi? Hoàng Lâm Vượng kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ mặc áo xanh kia, không biết tôn cha là. Cha ta gọi Diệp Thanh Vân, ngọn núi này chính là hắn, bất quá hắn không ở trong núi, cũng không biết hắn mang theo hàng gia cùng mẹ ta đi chỗ nào chơi, đều không mang tới ta. Hừ, thiếu nữ áo xanh tức giận nói ra. Hoàng Lâm Vượng người mộng. Phù Vân Sơn chi chủ Diệp Thanh Vân. Nữ nhi, ngươi có chuyện gì? Có thể nói với ta. Không biết tiểu tiên tử xưng hô như thế nào? Ta gọi Diệp Tiểu Nguyệt, cha ta trước kia một mực gọi mẹ ta Tiểu Nguyệt Nguyệt, hiện tại quản ta gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt. Chương 3038 phiên ngoại Diệp gia nhi nữ, chương 3038 phiên ngoại Diệp gia nhi nữ tỷ tỷ. Ta tới rồi. Cút đi. Phù Vân Sơn bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bỗng hiện. Một đạo cửu thải tiên lộ từ thiên khung chỗ sâu hốn lượn xuống, một đường liên tiếp đến Phù Vân Sơn đỉnh núi. Nương theo lấy một đạo vui sướng thanh âm thiếu niên, một người mặc cẩm tú quần áo thiếu niên non nớt từ cái kia cửu thải tiên vân phía trên một đường chân trượt xuống dưới, liên cung ngồi cầu trượt giống như, gọi là một cái chân trượt. Thiếu niên mặc áo gấm kia một mặt vui sướng hưng phấn, tựa hồ dạng này từ trên trời ngồi cầu trượt xuống thao tác, hắn đã trải qua thật nhiều lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ là đem đi theo mà đến một đám các tiên nữ làm cho sợ hãi, tranh thủ thời gian bảo hộ ở cái kia cựu thải tiên lộ tả hưu, sợ bị tiểu tổ tông này đập lấy đủ. Tuy nói vị tiểu tổ tông này chính là trời sinh huấn nguyên vô cấu đại đạo tiên thể, liền xem như từ trên trời té xuống cũng sẽ không chết, nhưng là sẽ đau a. Nhớ kỹ lần thứ nhất vị tiểu tổ tông này từ trên trời trượt xuống tới thời điểm, cũng bởi vì sơ ý một chút trực tiếp lật ra đi. May mắn là bị Phù Vân Sơn bên trên đột nhiên bay ra ngoài một cái lớn môi sắt cho vết được, nhưng cũng dọa đến một đám tùy hành giao chỉ các tiên nữ thân thể mềm mại run rẩy, kém chút tại chỗ mắt trợn trắng ngất đi. Thiếu niên mặc áo gấm một đường hưng phấn trượt đến Phù Vân Sơn, mười phần bình ổn rơi vào trên mặt đất. Đồng thời trực tiếp liền hướng phía cách đó không xa ngay tại phụt ăn mì thiếu nữ áo xanh chạy tới. "Tỷ tỷ." Thiếu nữ áo xanh Diệp Tiểu Nguyệt hơi không kiên nhẫn nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm này. "Tháng trước ngươi không phải mới đến qua sao? Thế nào lại tới?" Thiếu niên mặc áo gấm chất phát cười một tiếng. "Nơi này thú vị, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Được chưa?" Diệp Tiểu Nguyệt cũng không có lại nói cái gì, tiếp tục cắm đầu ăn mì. Thiếu niên mặc áo gấm kia tựa hồ cũng có chút thèm mà. Tranh thủ thời gian hướng phía phòng bếp nơi đó nhìn sang. "Vệ gia gia, ta cũng muốn ăn mì." "Tiểu Minh tới." "Ha ha ha, mặt còn có rất nhiều, buông ra cái bụng ăn là được." Chỉ gặp buộc lên tạp dề, mang theo cái nồi vệ trường hoàn tử phòng bếp thò đầu ra chào hỏi một tiếng, sau đó liền mang sang một bát thơm ngào ngạt mì du bát. Diệp Tiểu Nguyệt ăn cũng làm mì du bát. "Đây là cái gì mặt nha? Lần trước ăn ngon giống không phải loại này." Thiếu niên mặc áo gấm đánh giá trước mặt chén lớn mì du bát, hiếu kỳ hỏi. "Đây là mì du bát, năm đó cũng là Diệp cao nhân, cũng chính là phụ thân ngươi truyền thụ cho ta. Làm đồng dạng chỉ có Diệp cao nhân bảy thành tiêu chuẩn đi, thích hợp ăn." Vệ Trường Hoan dùng tạp dề xoa xoa tay, ánh mắt từ hòa nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm, thân thiết nói ra: "Ta cảm thấy ăn thật ngon, theo cha ta làm không sai biệt lắm." Diệp Tiểu Nguyệt nói thầm một tiếng, từ trong túi áo móc ra một mảnh tỏi, thuần thục luộc ra, sau đó đắc ý cắn một cái, nhanh chóng đến đâu phụt phụt một bộ mặt. "Vị này mà là được rồi." Diệp Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu, ăn khen không dứt miệng. Đối diện thiếu niên mặc áo gấm lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Nguyệt. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao ăn sống tỏi nha?" Diệp Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái. "Ăn mì không ăn tỏi, mùi thơm thiếu một nửa. Thế nhưng là ăn sống tỏi sẽ không rất cay sao? Mà lại ăn xong trong miệng sẽ có rất lớn hương vị nha. Ngươi hiểu cái truy?" Diệp Tiểu Nguyệt không thèm để ý đứa nhỏ ngốc này, tiếp tục đắc ý một ngụm mặt một ngụm tỏi. Thiếu niên mặc áo gấm cũng không dám ăn sống tỏi, thành thành thật thật ăn mì. Nhớ kỹ lần trước hắn bị Diệp Tiểu Nguyệt lừa gạt ăn một miếng tỏi sống, kết quả cay hắn trực tiếp khóc. Trở lại giao chỉ đằng sau, còn bị mẫu thân ngửi ra được, tại chỗ lôi kéo thiếu niên mặc áo gấm đi giao chỉ thánh thủy xúc miệng đi. Từ đó về sau, thiếu niên mặc áo gấm liền đối với tỏi cái này chơi kính nhi viễn chi. Nhưng tỷ tỷ Diệp Tiểu Nguyệt lại là kế thừa người cha Diệp Thanh Vân ưu tú mỹ thực huyết thống. Tại khẩu vị bên trên hoàn toàn chính là cùng Diệp Thanh Vân nhất mạch tương thừa. Diệp Thanh Vân thích ăn, Diệp Tiểu Nguyệt cũng thích ăn. Tiểu Minh tới. Lúc này, hai vị nữ tử hiểu điệu kết bạn từ nơi xa mà đến, chính là Liễu gia tả muội. Nguyệt Di, Tinh Di. Nhìn thấy Liễu gia tả muội, thiếu niên mặc áo gấm lập tức đứng dậy, mười phần có lễ phép hướng phía hai nữ hành lễ. Liễu gia tả muội đi tới gần, một cái sờ lấy thiếu niên mặc áo gấm đầu, một cái bóp bóp gương mặt của hắn, đều là mười phần cương triều. An mỹ xong, hai chị em các ngươi muốn đi đâu mà chơi nhà? Ta muốn cùng tỷ tỷ ở trên núi câu cá, sau đó xuống núi trên thị trấn dạo chơi. Tốt, nhớ kỹ ban đêm muốn về núi ăn cơm. Ừ, biết. Sau một lát, Phù Vân Sơn bên trên liền có hai bóng người đang truy đuổi đùa giỡn. Chính là Diệp Tiểu Nguyệt cùng thiếu niên mặc áo gấm kia Diệp Tiểu Minh, cùng là Diệp Thanh Vân hậu đại. Chỉ bất quá người trước là Trăng Gãy Hà Sở Sinh, mà cái sau thì là Giao Chỉ Chi Chủ Tây Vương Mâu xuất ra. Diệp Tiểu Nguyệt lớn hơn một tuổi, mà Diệp Tiểu Minh từ hiểu chuyện đến nay vẫn ưa thích đi theo tỷ tỷ mình phía sau chơi. Tuy nói Diệp Tiểu Minh phần lớn thời gian đều ở tại Giao Chỉ Tiên Cảnh, nhưng hắn càng ưa thích Phù Vân Sơn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xuống tới tìm Diệp Tiểu Nguyệt. Diệp Tiểu Nguyệt ngoài miệng mặc dù ghét bỏ vị đệ đệ này, nhưng hai tỷ đệ một khối chơi đùa thời gian, chính là bọn hắn vui vẻ nhất khoái hoạt thời điểm. Đối với bọn nhỏ mà nói, vui sướng thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm. Tỷ đệ hai người chơi đùa một hồi, sắc trời liền đã đen. Trở lại trên núi, Vệ Trường Hoan sớm đã làm xong một bàn đồ ăn, tỷ đệ hai người ăn như gió cuốn, ăn đến bóng loáng ánh nước. "Tỷ tỷ, ta trở về, qua mấy ngày lại tới tìm người chơi. Người đi nhanh lên đi, đừng đợi lát nữa bị mắng." Nương theo lấy Cửu Thải Tiên Vân xuất hiện, Lưu Luyến không rời Diệp Tiểu Minh cũng tại một đám tiên nữ cùng đi phía dưới trở về giao chỉ tiên cảnh. "Mẹ, hôm nay ta đi Phủ Vân Sơn rồi, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ăn mì." "Tỷ tỷ nàng lại ăn tỏi, ăn đến có thể thơm, nhưng ta không dám ăn, quá cay." "Mẹ, Phù Vân Sơn đại hát thật đáng yêu, ta thích nhất cơi tại trên người nó khắp núi chạy, lúc nào có thể tại giao chỉ cũng nuôi một con chó chó nha." "Tỷ tỷ nàng lâu hơn ta đến cao, khí lực cũng lớn hơn ta, nàng chạy có thể nhanh, ta đều đuổi không kịp nàng." "Mẹ, ta ngày mai có thể lại đi Phủ Vân Sơn sao?" Giao chỉ tiên cảnh, một thân lộc lẫy cầm bảo, đầu đội mũ phượng, cao quý lãnh diễm Tây Vương Mẫu nghe con trai mình nghĩ linh tinh, trên mặt cũng là lộ ra khó được ôn hòa chi sắc. "Ngươi đưa thích đi Phủ Vân Sơn, đương nhiên tùy thời đều có thể đi, nơi đó cũng là nhà của ngươi. Chỉ là ngươi dù sao còn nhỏ, vi nương còn có rất nhiều chuyện muốn dạy ngươi, chờ ngươi lớn lên một chút, trên trời dưới đất ngươi muốn đi nơi nào đều có thể." Tây Vương Mẫu nhẹ vỗ về Diệp Tiểu Minh đầu, bình tĩnh nói ra: "Mẹ, ta còn bao lâu mới có thể lớn lên nha?" Tây Vương Mẫu ôn hòa cười một tiếng: "Sẽ không quá lâu, tựa như cha ngươi nói như vậy, ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ, không đi nghĩ sự tình không vui tình, rất nhanh ngươi liền sẽ lớn lên." "Ta đã biết." Diệp Tiểu Minh đi trong cung điện đầu đi ngủ, chỉ là hắn nằm tại tiên sàng phía trên nhưng cũng không có buồn ngủ, trong óc còn về nghĩ đến Phủ Vân Sơn bên trên chơi đùa. "Đại chất tử, cùng các lao thúc đi ra ngoài chơi nha." Nhưng vào lúc này, một thanh âm lặng yên truyền vào trong tiên cung. Diệp Tiểu Minh lập tức hưng phấn xoay người ngồi dậy. "Dương thúc." Đại chất tử nhanh từ cửa sau chạy ra ngoài, "Các lao thúc đang chờ ngươi." "Tốt." Diệp Tiểu Minh hưng phấn không thôi, mau từ tiên cung cửa sau chạy ra ngoài. Tiên vực ở giữa, năm bóng người vút không mà qua, mang ra trận trận thánh thú của phong. Chính là ngũ đại thánh thú. "Vô hổ." Dương Đính Thiên vẫn như cũng là dũng tranh thứ nhất, liền xem như phi cũng muốn phi cái thứ nhất. "Vô hổ." Ngay tại Dương Đính Thiên trên lưng, Diệp Tiểu Minh cũng là học Dương Đính Thiên tiếng thê, vui sướng khoa tay múa chân. "Dương thúc, chúng ta lần này đi chỗ nào chơi nha?" "Lao thúc dẫn ngươi đi chỗ tốt, nơi đó gọi Đại Hoang Tiên vực, năm đó cha ngươi cũng đi qua nơi đó, các lao thúc còn cùng cha ngươi kể vai chiến đấu đâu." "Dương thúc, các ngươi cùng cha ta so với ai khác lợi hại nha?" "Đó là đương nhiên cha ngươi thoáng lợi hại một chút như vậy đi." Dương Đính Tiên cuối cùng vẫn là muốn chút mặt, chỉ bất quá vẫn như cũ đưa tới mặt khác tứ đại thánh thú khinh bị ánh mắt. "Đại Hoang Tiên vực có gì vui sao?" "Nơi đó có một nơi gọi năm trang xem, trồng rất nhiều quả nhân sâm, trái cây kia giả ăn ngon, chúng ta đi trộm trái cây ăn." "Tốt tốt tốt." Ngũ đại thánh thú lúc này mang theo Diệp Tiểu Minh hướng Đại Hoang Tiên vực mà đi. Lúc này tọa trấn Đại Hoang Tiên vực Lộc Sơn Tiên quân đang tính toán, không hiểu run một cái, luôn cảm thấy tâm thần không yên, như có cái gì vận rủi muốn tới. "Dương thúc, các ngươi cùng cha ta làm sao nhận biết nha?" "Khụ khụ, vậy liền nói rất dài dòng. Cha ta thật có lợi hại như vậy sao? Hắn trước kia là làm gì nha? Cảm giác giống như nơi nào người đều biết hắn, đều rất tôn kính hắn." "Đứa nhỏ ngốc, đây chính là một đoạn rất dài chuyện xưa. để lão thúc ta ngẫm lại nên nói từ chỗ nào đâu. Đúng rồi, liền từ cái kia Phủ Vân Sơn bắt đầu nói lên đi.